A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày chủ nhật 26 tháng 3 năm 2006, và hôm nay quý vị có khỏe không? Hình như khỏe hơn tuần rồi ha. Tuần rồi xuất tuyết nhiều cũng khỏe. Kính thưa đại chúng, tuần rồi Pháp Hòa có chia sẻ với đại chúng một cái bài thơ có cái tên là 10 lần trót lỡ. Quý vị nhớ không? Mình lỡ mấy lần rồi? Tuần rồi mình lỡ 3 lần rồi. Giờ mình còn 7 lần lỡ nữa. Giờ mình bắt đầu đi qua cái lỡ thứ 4. Nhưng mà trước khi đó, Pháp Hòa đọc lại 3 câu đầu cho quý vị nào chưa được nghe và cũng như mình ôn lại. Lỡ sinh vào chốn bụi hồng thì xin đi trọn một vòng cho xong. Lỡ con, lỡ vợ, lỡ chồng thì xin sống trọn đẹp lòng đôi bên. Lỡ mang danh nghiệp vang rền, tất nhiên phải chịu mũi tên tị hiềm. Phải không? Mình giỏi hơn người ta thì cái người ta ganh tài, cậy sức với mình thì cái chuyện đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà nếu mình có tài mà mình biết khiêm cung thì rất là quý. Tại sao vậy? Tại vì cái tài thì nó đưa mình đi đến cái danh. Mà mình có danh chừng nào mình khiêm cung thì càng hay. Tại vì cái danh đó nó là cái hư danh. Vậy hư là gì? Hư là gì? Hư là không thật. Phải không? Hư là không thật. Cho nên ta gọi là hư không. Không là không khí, cái không gian này. Nhưng mà nhìn nó như hư như thật. Tức là nó là nhìn như là không có, nhưng mà thiệt sự nó có, phải không? Thì cái chữ hư đây là cái hư không có thật. Hư không là hư là hư danh. Thường thường hễ chữ danh là ta đi với hư danh. Cho mình có danh là phải khiêm cung. Còn mình mà có danh nhiều mà mình nghĩ rằng mình hơn người ta đó thì coi chừng không có tốt. Là rồi lỡ mang danh nghiệp vang rền, tất nhiên phải chịu mũi tên tị hiềm. Bây giờ cái lỡ thứ tư nè. Lỡ làm một chiếc que diêm, sáng đời một chút lửa tim mặn nồng. Tại sao gọi là lỡ làm một chiếc que diêm? Quý vị biết cái diêm quẹt không? Cái diêm quẹt đó, một lần mà mình bật lửa nó lên, nó cháy được bao lâu? Nó cháy được rất ngắn. Mà cái lửa nó có lớn không? Lửa nó cũng không có lớn lắm đâu. Nhưng mà ở đây á, mình ví dụ như thế này. Cái diêm quẹt á, dù nó sáng lóe lên một chút, nhưng mà nó cũng làm được trọn vẹn cái nhiệm vụ của nó là gì? Mồi được cái lò lửa. Hay là người ta muốn lấy một cái hột quẹt, một cái bật lửa, một cái đèn, thì người ta cũng cần cái diêm quẹt quẹt lên một cái. Dù cái lửa nó ra một chút thôi, nhưng mà nó đã giúp cho người ta thấy được cái ánh sáng rất lớn sau này. Đó là thấy được cái chỗ bật cái đèn điện, hay là thấy được cái chỗ để mà mồi cái đèn dầu, vân vân. Thì mình đã lỡ làm một chiếc que diêm, tức là sao? Tức là mình cũng ví mình cũng nhỏ nhoi, không có đáng gì hết á. Thấy không? Mình đừng có nghĩ mình là không đáng gì. Nhưng mà thật ra dù mình chỉ là một chiếc que diêm, nhưng mình cũng nguyện sống sao? Sống cho trọn vẹn. Như là cái câu gọi là sáng đời một chút lửa tim mặn nồng. Tại vì nếu mà cái tình thương đó mình có chan rãi ra được á, thì mọi người cùng chung mà hưởng. Mặc dù, thí dụ như có một cái bài hát, không biết nó cái tên là Thà Như Chiếc Que Diêm. Hình như Pháp Hòa nhớ cái tựa nó vậy. Tuấn Ngọc hát bài này hay lắm. Cái bài này đó, trong đó nó có mấy câu như thế này. Thôi cũng đành một chiếc que diêm, một lần lóe lên, thắp đời em sáng lung linh. Thôi cũng đành một kiếp rong rêu, một lần hóa thân, mình như là những người hóa thân vậy đó. Hóa thân là gì? Đức Phật có 3 thân. Báo thân, hóa thân, pháp thân. Bây giờ mình kiểm lại mình có đủ 3 thân đó không? Báo thân là sao? Báo thân là cái thân mà hiện quả báo chúng ta đang gặp đây nè. Cái báo thân là cái thân mà hình đang thọ đây nè. Gọi là báo thân. Thí dụ như Pháp Hòa kiếp trước chắc cũng khinh người ngạo mạn sao cho nên kiếp này lùn sũng, đó là báo thân kiếp trước. Kể không, kiếp trước đó là cái người mà đời này mà mình thấp, không có được cao là vì kiếp trước mình sao, mình khinh thường người khác. Đó. Rồi kiếp này mà mình không có được người ta dạy dỗ mình đến nơi đến chốn là tại sao? Là vì mình hay giấu giếm người ta, mình hay che bít cái sự hiểu biết của người khác. Đó. Thành thử ra mình nhìn lại thân của mình, tại sao trong một cái mái gia đình mà con cái của mình, đứa này nó không giống đứa kia, cũng không có đứa nào nó giống mình 100% hết á, là tại sao vậy? Tại vì mỗi một cái nghiệp riêng của mỗi đứa mà nó phải thọ một cái báo thân của nó. Quý vị hiểu ý không? Chứ cái báo thân là cái thân hiện thời mình đang có đây. Nhưng mà bên cạnh cái báo thân đó, mình có một cái hóa thân. Hóa thân là sao? Là cái thân mà có thể biến hóa để mà hành xử, để mà độ đời. Thí dụ như bây giờ đó, quý vị đến đây và ngồi ở đây thì quý vị phải hóa thân làm Phật. Phật tử đi chùa tụng kinh nghe giảng. Nhưng mà về nhà mình hóa thân làm bà ngoại, bà nội, hay không làm cha, làm mẹ, mình rầy, mình la. Tức là mình đi tới đâu mình cũng ứng hợp một cách rất dễ dàng mà không có bị hạn hẹp trong cái địa vị của mình đang có. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa ở chùa đây là Pháp Hòa hóa thân làm một cái người coi sóc trong chùa, có thể quyết định việc này việc kia, thí dụ vậy. Nhưng mà Pháp Hòa đi đến chùa người khác, Pháp Hòa có phải được cái quyền đó không? Không, Pháp Hòa phải hóa thân làm một người khách tăng thôi. Tức là cái người tăng đến chùa đó làm khách, phải không? Cho nên mình sống ở đâu mình cũng hóa thân được hết á. Mà mình có cái hóa thân đó rồi dễ sống không? Dễ sống lắm. Rồi cái thân thứ ba là gì? Gọi là pháp thân. Cái pháp thân là gì? Tức là cái tâm trong sáng, bất di bất dịch nằm ở trong người của mình. Mà mình hay gọi là gì? Tùy duyên mà bất biến. Mình tùy cái duyên mình làm nhưng mà không trái cái mục đích. Thí dụ như bây giờ đó, quý thầy nói Phật pháp cho quý Phật tử nghe. Thì bây giờ quý thầy tùy theo đâu? Tùy theo căn cơ, cái địa phương mình đang ở mà mình nói chuyện Phật pháp. Có thể những bài kinh rất cao nhưng mà có thể đem xuống thấp để mình giảng cho người ta dễ hiểu. Quý vị hiểu không? Nhưng mà cái mục đích chính là gì? Để cho người ta biết được cái con đường sống vui, sống khỏe, sống lành mạnh trong cuộc đời này mà người ta tu theo Phật. Cái đó gọi là bất biến. Bất biến mà tùy duyên. Mà tùy duyên nhưng bất biến. Chính vì vậy mà Đức Quan Âm có cái nhành dương liễu. Quý vị nhớ Quan Âm có cái nhành dương liễu không? Cái nhành mà dương liễu mà Quan Âm hay cầm trên tay đó. Tại sao Đức Quan Âm cầm cái nhành đó mà không cầm cây gì khác? Bởi vì cái cây liễu á, nó mềm lắm, nó mềm mỏng lắm. Gió đưa qua phải, nó theo phải. Gió đưa qua trái, nó theo trái. Nhưng mà khi gió ngưng nó đi về đâu? Nó trở về cái vị trí cũ của nó. Đó. Thì bây giờ cái nhành dương của Đức Quan Âm mà cầm đó đó là để nhắc mình gì? Học theo cái hạnh của nhành dương liễu mềm mỏng, quyển chuyển trong cuộc đời này. Nói như vậy không có nghĩa là rồi á, họ sai mình gì mình làm nấy. Không phải. Mình phải có cái bất biến của mình chứ. Phải không? Thí dụ như mình là người tu, quý thầy ở chùa, quý Phật tử nhờ quý thầy làm những cái chuyện gì mà có liên hệ đến đời sống tâm linh. Mà mặc dù nó không liên hệ tới Phật giáo, nhưng mà quý thầy cũng tùy duyên mà làm, nhưng mà bất biến . Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như này. Ở trong chùa Phật á, mình tin Phật chính thống rồi là không có vấn đề mở cửa mã. Nhưng mà tại vì Phật tử ngoài đời họ theo tập tục của thế gian, họ mở cửa mã. Giờ quý thầy làm sao? Không lẽ lên nói thầy con chôn ba hay mẹ con 3 ngày rồi nhờ thầy lên mở cửa mã nữa. Nó tà đạo đừng theo. Nói vậy nghe không được. Phải không? Phải mượn cái hình thức tùy duyên đi mở cửa mã. Nhưng mà bất biến chứ. Họ nói thầy để con vô trong kia con muôn con gà về kéo cho nó kêu ăn ép chơi. Nó không nên. Phải không? Cho nên ở Việt Nam mình á là mở cửa mã là phải có cái thang nè. Đàn ông thì 7 nấc nè. Đàn bà thì 9 nấc nè, rồi phải có 5 cây tre nè, muối, gạo rồi đó cắm 4 gốc mộ rồi cầm ngay giữa một cái nè, phải không? Rồi phải thêm có con gà, cây mía lao, cầm đi vòng vòng cái mộ, kêu ngét ngét, không? Tại sao mà, cái đó là cũng cái lý thôi, cái ý người ta muốn nói. Bởi vì ngày xưa đó,
Đi chôn rồi đó, quý vị biết không? Thì sau khi đi chôn á, thì người ta sợ, không biết là mấy ông đạo tỳ đó có làm đàng hoàng hay không. Cho nên sau 3 ngày người ta trở lên người ta thăm mộ. Nhưng mà đi thăm mộ khơi khơi á, thì thấy nó lạc lõng quá đi. Cho nên bày ra một cái lễ nữa, gọi là lễ mở cửa mã. Chứ ai ở dưới đó mà mở? Cửa ở đâu mà mở? Mà trời đất ơi, con gà leo lên cái thang nó còn sập chứ đừng nói mình. Phải không? Cái đó là một cái ý người ta muốn nói thôi. Rồi tại sao cầm cái mía lao? Là để nói rằng cái công lao cha mẹ sanh thành dưỡng dục, mà cha mẹ phải ốm o gầy mòn như cái cây mía lao vậy nè. Quý vị hiểu ý không? Rồi cái con gà đó mà cầm cho nó đi nó kêu đó, mà nó không kêu còn uống đổ rượu vô cho nó say rồi đập cho nó kêu nữa. Cái đó là bởi vì con gà đó, con mà mất cha mất mẹ như là gà sao? Bị lạc bầy vậy đó. Nó kêu, nó kêu ăn ác về, chứ không phải nó kêu trọc 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 mà ác đâu. Đó, thì cái ý mở cửa mã là vậy. Nhưng bây giờ á, ở đây á, mình không có cái thang, mình không có cái tre để mà làm những cái ống gạo nước đó, mình cũng không có con gà, cũng cái mía lao, thì thôi bây giờ mình kêu họ lấy 5 thứ đậu trộn lại, rồi mình lên trên mộ mình tụng cho bài kinh cầu siêu ngắn ngắn, rồi mình cầm cái đậu đó đó mình rải đi. Tại sao phải rải đậu? Mà tại sao không 6, không 7 mà lại 5? Đậu là gì? Đậu là cái thứ mà người ta gieo xuống đất rồi nó mọc lên, phải vậy không? Nó rất là dễ mọc. Rồi ý người ta muốn chúc tụng cho con cháu từ nay làm việc gì cũng đậu. Đậu đây là thành tựu đó, chứ không phải mà ai mà khờ khờ kêu mày đậu quá. Dở hơn đậu. Cái chữ đậu đây là để đậu cho nó thành tựu mà nó dễ mọc. Mà tại sao năm? Là bởi vì người Nho, đạo Nho người ta theo năm ngũ thường, là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Còn Phật mình có mấy? Phật có năm giới đó, phải không? Không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu đó. Phật có năm giới, Nho có ngũ thường. À, thì mình mượn cái lễ mở cửa mã đó, mình nói một bài pháp ngắn cho họ nghe. Đó gọi là tùy duyên, nhưng mà bất biến. Rồi không lẽ mình nói quý vị muốn con gà hả, để thầy lo cho. Rồi cái đi kiếm farm, kiếm đồ, kiếm con gà cho họ sao? Không phải, tùy duyên mà bất biến. Cho nên hai cái chữ Như Lai nghĩa là vậy đó. Thế nào gọi là Như Lai? Như là như như bất động, Lai là tùy duyên bất biến, thì gọi là Như Lai. Một Đức Phật là phải tùy duyên mà độ người, nhưng mà không có trái cái bổn nguyện của mình. Phải không? Giống như mình tùy duyên làm các món chay, trời ơi kêu mấy cái tên nghe lâm ly lắm. Tôm kho tàu, cá kho tổ, dồi lá chanh, đùi gà rô ti, kêu làm chi vậy? Đó là tùy duyên. Bởi vì sao? Cái nào cũng đậu hũ hết trơn. Cắt nó ra rồi hỏi cái này gì đây, làm ăn gì đây? Dạ đậu hũ. Rồi hỏi qua này gì đây? Đậu hũ. Rồi kêu đậu hũ gì? Thì thôi phải đặt nó cái tên, nó tùy duyên nó. Nhưng mà bất biến là để độ cho người ta gì? Ăn chay. Chứ còn mà nói mấy người bày vẽ ăn chay thì rau luộc trao được rồi, mô Phật ăn nổi không? Không. Lên chùa mà chủ nhật nào mà chùa đãi kiểu đó coi ăn nổi không? Rồi nhiều khi còn phán trong câu đó, tôi cúng tuần nào tôi cũng bỏ 20 vô thùng mà sao ăn rau không? Cho nên cái đó là tùy duyên mà bất biến. Cho nên á, mình mới biết rằng mình là một kiếp rong rêu, phải không? Đời của mình nó trôi nổi thôi. Nhưng mà một lần hóa thân, hóa thân làm cái gì? Mình là rong thì cứ sống trọn kiếp làm rong. Mình làm tầm thì cứ sống trọn một kiếp con tầm. Nhưng mà con tầm mà trước khi chết nó để nó nhả là một chút tơ cho đời thì thôi cũng được. Cho nên mình sống á, nhiều khi cha mẹ đâu có cái gì để lại cho con, phải không? Mình để lại cái gì? Để lại cái bảo hiểm cho con. Mà ngày hôm qua Pháp Hòa cũng có nói đó, cái bảo hiểm ở đây là không phải là một cái hồ sơ để sau khi mình mất rồi con lãnh tiền, cái đó cũng hết à. Nhưng mà có một cái bảo hiểm mà bảo đảm con cái mình nó xài hoài mà bảo được. Bảo hiểm là gì? Là bảo đảm được cái hiểm nguy của nó. Đó là đạo đức. Mình phải bảo đảm, mình phải để lại cái bảo hiểm đó cho con. Con nó làm sai, mình làm mẹ mình phải dạy. Ở đây có nhiều bà mẹ hay lắm, như một bậc Bồ Tát. Chồng đối xử rất là tệ với con cái, nhưng mà con nhiều khi nó giận, nó không nói chuyện với cha, mẹ dạy. Con không nên như vậy. Ba có lỗi là ba có lỗi với mẹ, nhưng mà con vẫn là con của ba. Rồi có đứa nó giận nội, giận ngoại, nó không về, không thăm. Mẹ dạy nó. Thấy không? Bà nội hay ông nội, bà ngoại ông ngoại, có lỗi gì đi nữa, vẫn là nội ngoại của con. Con phải gặp, con phải kính nể, con chào hỏi, hay con tới con thăm. Đó là gì? Mười mẹ mà biết quá thân của Bồ Tát. Đó, cho nên quá thân là quá thân như vậy đó. Quý vị hiểu và nói không? Cho nên lỡ làm một chiếc que diêm, sáng đời một chút, lửa tim mặn nồng. Tim đây là gì? Quý vị thấy không? Cũng cái chỗ này thôi mà nó có gọi nó như thế nào cũng được. Nó quá thân hay lắm. Quả tim cũng được, trái tim cũng được, con tim cũng được. Thấy không? Cho nên người ta hay đố đó. Cái gì mà gọi quả, gọi trái, gọi con cũng xong. Bởi vì sao? Một nó thôi mà nhiều tên. Đó là quá thân chứ gì nữa. Sống được với cái tim đó, mình là một người quá thân rất đẹp. Cho nên rồi, cứ sống đi, mình làm tròn một cái bổn phận của mình, rồi có đi cũng không có hối tiếc. Bị ai bảo đảm được ngày mai đâu. Không ai bảo đảm được cái gì cho mình ngày mai hết á. Cho nên hôm rồi đó, Tết á, mấy chú chúc Tết cho Pháp Hòa. Thì Pháp Hòa sau khi mấy chú chúc rồi, thì Hòa cũng nhắc nhở mấy chú trên cái con đường thực tập theo lời của Phật dạy. Thì Pháp Hòa cũng nói, Pháp Hòa nói: Thầy, Đức Phật dạy á, có bốn ơn, trong đó có ơn cha mẹ, ơn đất nước, ơn thầy tổ, ơn chúng sanh. Nhưng mà thầy có thêm một ơn nữa là ơn đệ tử. Đệ tử cũng là người ơn của mình. Cho nên Pháp Hòa nói rằng thầy cũng cảm ơn các con đã có mặt trong cuộc đời của thầy và đã đến với thầy. Vì thầy cũng mong thầy làm được cái gì tất cả trong khả năng của thầy, từ vật chất cho đến tinh thần, để lo cho tụi con. Và thầy chỉ mong một điều là tụi con lớn lên vẫn tiếp tục con đường này, để mà nối tiếp theo thầy, mà giúp đỡ cho các bạn đồng lứa của tụi con, để mà người ta biết Phật Pháp, người ta hướng về cái nẻo lành, nẻo thiện. Thầy có thể chết bất cứ lúc nào. Thì có mấy vị Phật tử nói: Tết nhất mà thầy nói chết không nên. Nhưng mà cái đó là một sự thật. Pháp Hòa nói quý vị, cuộc sống mình nhiều khi mình mâu thuẫn nhiều thứ vui lắm. Mình gọi là tổ chức ăn sinh nhật, mừng sinh nhật. Nhưng mà thật ra nếu mà nhìn cho kỹ, nghĩ cho sâu, đó là mừng hay buồn? Thêm một tuổi mà. Có gì mà thêm một tuổi theo cái nhìn cạn của thế gian là mừng. Nhưng mà cái nhìn sâu một chút, già thêm một tuổi, sắp rồi, gửi thêm lá thơ nữa rồi. Mình nghĩa là ngày nào cũng nhận thơ hết. Cho nên lâu lâu mà phủi tóc đó nghe, coi vậy chứ cũng bạc nhiều lắm rồi. Lâu lâu mà Hòa phủi tóc, mà phủi mà thấy dài sợi tóc bạc, cái Hòa thấy lại thêm một lá thơ. Một sợi tóc bạc là lá thơ chứ gì nữa. Rồi cái đợi đến khi nào mà mình có cái thơ tối hậu thơ là cấp giấy bảo lãnh đó. Bảo lãnh diện Diêm Vương. Hay là đi bảo lãnh diện ông bà. Đó. Thành thử ra mình, cái quan trọng là mình sống làm sao cho nó trọn một ngày. Một ngày mà sống cho đáng còn hơn một kiếp sống không đáng. Một ngày mà sống cho đàng hoàng còn hơn. Cho nên Pháp Hòa nói quý vị đó, một điếu thuốc mà hút sau khi ăn bằng 10 điếu thuốc hút bình thường. Tại vì khi mình ăn cơm xong, thường thường mấy ông có cái thói quen là ăn rồi là ghiền một điếu thuốc. nhưng mà độc vô cùng. Tại vì khi mình ăn vô rồi đó là toàn bộ trong cơ thể mình bắt đầu nó hoạt động, tim gan phèo phổi bắt đầu nó tiếp nhận thức ăn, thấy không? Muối nó đi theo đường muối, nước nó đi theo, và tất cả những bộ phận lúc đó nó mở ra nó làm việc. Mà mình hít cái khói thuốc đó vô là mình trực tiếp mình đưa những cái khói độc tố đó đi vào trong những bộ phận. Cho nên một điếu thuốc sau khi ăn độc bằng 10 điếu thuốc lúc bình thường. Ghi nguy hiểm như vậy. Thấy không? Cho nên một điếu thuốc thôi mà dễ sợ không? Có gì đâu, cứ phì phà điếu hạ rộng, điếu động quang, điếu hoàng để đó. Có khi á chết nó nhẹ như lông hồng, nhưng mà chết nhiều lúc nó cũng nặng như Thái Sơn. Tại sao gọi là nhẹ như lông hồng? Tại vì chết mà đáng, chết cho cái lý tưởng, chết cho cái sự sống thì cái chết đó nó nhẹ như lông hồng. Còn chết mà khổ đau, mà quằn quại, mà vì một cái gì không đáng, nặng như Thái Sơn. Cho nên rồi mình sống á, mình phải coi mình như một cái miếng vẽ rách. Người ta muốn lao chỗ nào cũng được, ta muốn chùi chỗ nào cũng xong. Tại sao vậy? Tại vì cái miếng vẽ rách, nhưng mà Việt Nam mình thường nói đó, vẽ rách cũng đỡ móng tay. Cho nên là miếng vẽ rách chờ đôi lúc chứ dơ chỗ nào đó cần lắm à, phải không? Cho nên thôi ví mình những miếng vẽ rách cho thiên hạ chùi rửa. Vậy cái mình thấy sao? Mình không là gì, nhưng mà không là gì mà là tất cả. Đây câu kế: lỡ đi vào chốn cõi không, tôn thờ lý tưởng vững lòng ban sơ. Cõi không là cõi ở đâu? Cõi không là cửa chùa. Quý vị nhớ không? Cửa chùa người ta gọi là thiền môn. Môn là cửa đó. Cửa chùa ta gọi là thiền môn. Cửa chùa người ta gọi là không môn. Không môn là cửa không. Cửa không là vô trong này rồi, từ cái hữu mà đi về cái chỗ không. Không này là không cái gì? Bây giờ mình nói nè, nói tới người tu trước. Có cái tóc cũng cạo cho nó không đi. Đẹp quá cạo cái đầu nhìn nó xấu hơn. Thành thử ra tại sao phải cạo đầu? Là để cho làm cho cái thân tướng của mình nó xấu một chút. Rồi không sao nữa đây. Bên nguyên thủy Phật giáo đó, như là nước Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, Campuchia, chẳng những cạo cái đầu mà cạo luôn cái chân mày nữa. Xấu đến mức vậy đó. Rồi để làm chi? Để mỗi sáng rờ cái đầu 3 lần. Nhớ nghe, mình là người không có tóc. Không có tóc thì phải hành xử và sống theo người không có tóc. Coi vậy chứ đỡ tốn tiền lắm. Đỡ tốn xà bông. Đỡ tốn tiền đi cắt tóc. Đỡ tốn mua mấy cuốn magazine coi có kiểu nào đẹp đẹp mình theo. Không có xì tôn tém ba đăng cua gì nữa hết. Cứ cái kiểu này mà làm hoài thôi. Đó. Cõi không. Rồi gì nữa? Có một bộ đồ thế gian, bỏ vô đây tiếp nhận 3-4 bộ đồ vải màu lam, màu xám, 3 tấm y, là tài sản của người tu. Còn mà mình có như là tivi hay là cassette để mà nghe băng giảng, là chiếc xe đi tới đi lui rồi này kia, của ba gia ba tánh, của chùa, của chung, sắm để mà đi công việc cho chùa, chết để lại người khác xài. Hết duyên hành sự ở đây, đi chỗ khác để lại đây cho người khác họ thừa hưởng, họ tiếp tục, không phải của mình. Tài sản của người tu là 3 cái áo ca sa, vài 3 bộ đồ. Còn mà có ở đây đó, là cái có này là có tạm có, mượn để mà có, để mà hành xử sống trong cuộc đời này thôi, chứ không có. Cho nên á, Lỡ đi vào cái chốn cõi không mà tôn thờ lý tưởng. Lý tưởng của mình là gì? Lý tưởng của mình là trên thì cầu Phật đạo, dưới thì giúp cho mọi người, là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Thầy tỳ kheo, tỳ kheo có ba nghĩa, trong đó có một nghĩa là khất sĩ. Khất sĩ là gì? Khất là xin, sĩ là người. Người đi xin, xin cái gì? Trên thì xin giáo pháp của chư Phật để nuôi thân mạng mà sống. Dưới là xin cái gì? Dưới là xin cái phương tiện để mà độ sanh mà tu học, cho nên gọi là khất sĩ. Khất sĩ là người đi xin giáo pháp của chư Phật để làm cái cớ hóa duyên cho Phật tử. Khất sĩ là vậy, cho nên tỳ kheo có ba nghĩa là phá ác, là bố ma, là khất sĩ. Cho nên cái người tu là cái người mà đi vào cái cửa không. Rồi bây giờ mình là Phật tử đó, mình tới chùa mình làm cửa không, mình đi vô cửa không, rồi mình không có cạo đầu mặc áo, nhưng mình không cái gì đây? Mình không có danh lợi, không có hơn thua. Mình làm được cái gì một chút, mình cũng coi đó là không có gì hết. Bởi vì mình làm được là cái phước của mình. Mình nói nôm na cái từ mà để gọi là để an ủi mình đó, mình được cơ hội mình làm là phước của mình. Cơ hội mà làm mà, phải không? Cho nên không thấy cái gì mà gọi là cao hết. Có một cái vị, một cái vị mà văn hào, ông nói một câu, không, ông nói cái câu gọi là mình á càng khiêm nhượng người ta càng quý, nhiều khoe khoang thì nhiều oán hận, nhiều người oán mình. Cho nên mình khiêm cung chừng nào người ta quý mến mình chừng nấy. Chứ còn ví dụ như dĩ nhiên là ở trong, quý vị biết không, ở trong Tôn Tử Binh Pháp có cái câu gọi là một người tướng giỏi là sau khi thắng trận không cần ai khen và cũng không cần ai biết đến cái công lao của mình. Đó, cái người tướng giỏi là vậy đó. Cái người tướng giỏi là không cần. Cho nên rồi mình vào cửa không á, mà mình phải biết rằng mình làm việc Phật sự, phải không? Hay là mình sinh hoạt với cộng đồng, mình làm cái gì được cho người, đó là cái phước, cái hân hạnh của mình được làm cho người. Thí dụ như mình rót một ly nước cho ai đó, cái người ta cảm ơn mình. Tiếng Anh nó có một câu rất dễ thương, my pleasure. Tức là anh không cần phải cảm ơn tôi, đây là cái hân hạnh của tôi để tôi được rót cho anh một ly nước. It's my pleasure. Đó là cái hân hạnh của tôi. Cho nên á, mình mà nghe những cái điều xấu của ai đó, thay vì mình chê người ta đó, mình phải quán như thế này: trời ơi, tôi không có đủ phước để nghe những điều lành, điều hay của người khác. Cho nên mình nghe cái điều xấu của người ta đó, nghĩ như vậy đi, thiếu phước đó, chứ không phải là hạnh phúc gì đâu mà nghe. Người ta có điều tốt tại sao mình không nghe? Trên thiên hạ này thiếu gì điều hay lẽ phải mình không nghe, mà sao toàn ngày nào cũng nghe điều xấu hết vậy? Ngày nào mình cũng nghe người ta, nghĩa là nói chuyện người này mà nói chuyện người kia vậy. Đâu phải là tại vì mình hay giỏi gì đâu, là tại mình thiếu phước không được nghe. Quán như vậy đi. Để làm chi? Để mà mình tự mình không dám khinh thường ai hết. Quý vị thấy Bồ Tát thường bất khinh, đi tới đâu cũng chắp tay xá người ta: tôi không dám khinh ngài vì ngài là Phật sẽ thành. Người ta mà chạy, người ta lấy đá, người ta luyện, người ta lấy cây, người ta đánh, chạy suốt tuốt đằng xa, cũng với giọng lại nói: tôi không dám khinh anh đâu vì anh là Phật sẽ thành. Quý vị biết ai không? Thường bất khinh Bồ Tát, đó là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của mình đó. Có một kiếp ngài tu cái hạnh không dám chê ai hết mà luôn luôn khen người ta. Rồi thí dụ như giờ mình thấy, mình nhìn người ta, mình thấy lỗi của người ta không à, tự trách cái thân phận thiếu phước của mình. Trời ơi, sao con thiếu phước quá, con không thấy, con không được có cặp mắt thấy cái hạnh tốt, cái lành của người ta, mà sao thấy toàn cái xấu của người ta không? Tại sao? Tại vì mình thấy cái xấu của người ta rồi cứ mình cứ nói hoài, cái nó tạo cái khẩu nghiệp. Rồi mình cứ suy diễn về cái xấu của người ta hoài, nó tạo ra cái ý nghiệp. Đó, rồi mình cứ thấy cái xấu, cái dở của người ta hoài, cái mình gì? Ô nhiễm cái con mắt của mình, cho nên con mắt mình nó tối ngày nó cứ nhục nhãn không. Cho nên phải đem nấu nhãn nhục. Nhục là thịt, nhãn là con mắt, nhục nhãn là con mắt, thịt con mắt, trời ơi phàm phu tột cùng của mình. Nhưng bây giờ cũng con mắt nhục nhãn này, nhìn người bằng cái cặp mắt đạo nhãn, nhìn người ta bằng với cặp mắt huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. Phật dạy mình có năm thứ mắt gọi là ngũ nhãn. Sao mình không nhìn? Có một cái nhục nhãn mà cứ nhìn hoài, mà trong khi đó Phật cho mình bốn cái thứ khác mà mình không chịu nhìn: thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, Phật nhãn. Không nhìn, cứ lấy con mắt nhục nhãn mà nhìn hoài. Cho nên rồi ăn nhãn nhục hoài nó không mát. Bị gì thấy rồi nóng không? Đem nóng sau bổ lượng. Bổ con lượng mà ăn thua gì? Là xâm bổ lượng. Bây giờ mình đi qua đến cái lỡ thứ 6. Lỡ nhiều lắm nha, nhưng mà đây là 10 cái lỡ mà. Lỡ vào chơi một ván cờ, cớ sao lại nỡ ơ thờ cuộc chơi. Quý vị kiểm coi mình có phải là đang người đang chơi cờ không? Phải không? Cái chữ một bàn cờ ở đây là ý nói cái gì? Đây là cái sự nghiệp, cái lý tưởng mà chúng ta đã chọn. Bởi vì mình đã chọn có một cái máy gia đình, rồi mình có con, có cái, có công ăn, việc làm. Đó là gì? Đó là một cái ván cờ mà mình đã chơi. Thì đừng có bao giờ mà cảm thấy chán chán rồi muốn bỏ ván cờ đó đi tu quách cho rồi. Cái đó không ổn đâu. Vô trong này rồi á, lúc mà chán, nghĩa là hết nước đi đó, hết thế cờ rồi đó, cái mình xù, không muốn chơi. Đi vô trong chùa ngồi liêm diêm, cái nó định lại, cái tìm ra được ván cờ, khi tìm ra được cái thế đi, cái muốn trở lại đi cái ván cờ đó tiếp. Đâu có được như vậy. Mình đã lỡ có một cái ván cờ để chơi. Đó là gì? Đó là sự nghiệp, đó là gia đình, đó là con cái, đó là tất cả những cái bổn phận gì mà mình đã lỡ rồi, thì mình phải làm cho xong. Đừng có ơ thờ với cuộc chơi. Thí dụ như á, trong một cái gia đình, mình lỡ mua căn nhà lớn quá thì phải phụ mà dọn dẹp chứ, đâu phải giao phó cho một người. Rồi mình lỡ mình có 2, 3, 4 đứa con thì phải phụ nhau mà lo cho con, chứ đừng có phó thác cho một người rồi mình ơ thờ. Rồi á, nhiều khi rồi mình cứ nghĩ tới cái chuyện tu của mình thôi. Đi làm về thôi, ăn xong rồi cái mình vô trong phòng, mình ngồi mình lần chuỗi niệm Phật, hay là mình ngồi đọc kinh, đọc sách, mình nghe băng giảng, ai động tới mình cái mình nói để tôi tu. Rồi trong khi đó ở ngoài này nheo nhóc hết trơn không lo. Làm sao được, không có được. Lỡ vào chơi một ván cờ, cớ sao lại nỡ ơ thờ cuộc chơi. Mình phải lo cho trọn vẹn chứ. Rồi khi nó kết thúc cái bàn cờ này rồi, mình muốn đi đâu mình đi. Cho nên đừng có tưởng rồi mình nửa đường rồi cái thôi giờ giao lại hết cho mình vô chùa, mình cạo đầu, mặc áo, mình tu. Trong 10 người may mắn gọi là phước đức lắm, đậu được một người. Còn 9 người còn lại thì sao? Tâm không an, lòng không yên ổn. Cho nên á, đừng có nghĩ. Có nhiều khi á, đã có gia đình rồi còn nói làm sao, phải không? 5 ngày tôi thấy bà hoài rồi, bà cho tôi 2 ngày thấy bạn bè tôi nữa chứ. Tức là sao, phải không? 5 ngày đi làm về, ở trong nhà là 2 ngày cuối tuần á, xách gói đi qua quán cà phê ngồi với bạn bè, hay là nhậu hết nhà này nhậu sang nhà người khác. Cho nên rốt cuộc đâu có thì giờ với con cái, đâu có chở con cái đi đâu được. Cho nên không nên. Bạn bè thì cũng cần có đó, nhưng mà lâu lâu thôi. Mình phải biết lo cho cái gia đình của mình, thấy không? Cho nên á, mình phải sự nghiệp và mình có một cái chỗ ổn, hai thứ nó phải song hành với nhau. Mình đừng có buông bỏ như vậy. Có một cái cách đây không bao lâu, có một cái người nữ trẻ tuổi lên than ông xã, thì Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ á, cố gắng đi. Mình á, đã có duyên rồi á, mình tạo ra cái nghiệp rồi, xong rồi mình phải cưu mang cái nghiệp đó, mà chúng ta gọi nôm na là nợ. Thí dụ như giờ á, mình đầu tư làm ăn, tạo cái duyên làm ăn, đầu tư vô đó là tạo ra một cái sự nghiệp chứ gì nữa. À, thì bây giờ mình phải cưu mang cái sự nghiệp đó chứ gì. Ế cũng phải ngồi đó, không có khách cũng phải mở đèn, mở cửa, mướn khách, mướn công nhân đầy đủ, mỗi tháng trả đầy đủ mà không có tiền để trả. Cái chuyện ế là chuyện của mình, còn cái chuyện mình mướn người là mình vẫn phải trả lương, mình vẫn phải mở đèn, mình vẫn phải tốn mọi thứ. Đó là nợ chứ gì nữa. Thành thử ra vợ chồng cũng vậy à. Cái duyên nó nhiêu đó, rồi nó tạo ra cái nghiệp nhiêu đó, rồi giờ thừa hưởng đi. Đó là nợ đó. Cho nên đừng có trách. Cho nên mình có con á, gọi là sao? Gọi là có con để mà vui với người ta, để coi như là mình cũng cảm thấy mình, gia đình mình cũng ấm cúng, mình có con với người ta. Tại vì không có con thì nhiều khi mình thấy buồn. Nhưng mà thật ra cái đó nó chỉ có 25% mình hưởng lúc đầu thôi. Còn 75% là gì? Là một đống nợ phải trả. Lo đủ thứ lo hết. Lo cho đến khi nào mà mình nhắm mắt sợ còn chưa hết lo nữa. Nhắm mắt rồi mà còn núi nó chưa có vợ. Để lo cho nó xong rồi chết. Nhưng mà thử hỏi, hết không? Chưa hết. Thì nó sanh ra cái nói, hồi xưa mẹ giữ con của mấy anh lớn, giờ mẹ không giữ đứa con út, sợ thằng út nó buồn, thôi để mẹ giữ. Cho nên rốt cuộc rồi, không có bao giờ mình hết lo. Cho nên trong kinh Báo Hiếu Vu Lan Phật có câu, mẹ già hơn 100 tuổi, vẫn thương con 80, bao giờ ân oán hết, tắt nghĩ cũng không thôi. Phật định nghĩa ơn của cha mẹ như vậy. Cha mẹ lo đến mức nào. Cho nên Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ lỡ rồi. Nhưng mà nhớ nha, đừng có sống với người này rồi cảm thấy chán chán rồi. Muốn nghĩa là bây giờ muốn give up mọi thứ để mình sống một cuộc đời độc thân cho nó khỏe mình. Không có đâu. Muốn độc thân là độc từ lúc đầu kìa. Còn mà khi mà mình đã có rồi đó, mà mình buông cái này ra rồi, tránh vỏ dưa nó gặp cái vỏ dừa. Đời là nó vậy đó. Nhưng mà thử hỏi trên đời này ai mà không lo? Không lo cái này cũng phải lo thứ khác. Thí dụ như quý vị nhìn Pháp Hòa, quý vị nói trời ơi, được như ổng khỏe nhất trên đời, không lo gì hết trơn, không dám đâu. Phải không? Được như vậy khỏe không? Trời đất ơi, lo sợ nhiều khi lo còn hơn nữa. Thí dụ như giờ quý vị mà sắp sửa có khách mà bà con cô bác còn gọi tới, nói tháng tới tôi tới chơi 5 người, nghe lo có 5 người thôi. Mà an cư sắp tới đây nè, cả 100 người về đây nè, lo cả 100 người. Ăn, ở, ngủ, nghỉ, mọi thứ suốt 2 tuần lễ. Nói vậy em có vẻ là than, em không phải sanh nhầm mỏ than. Nhưng mà để nói cho mình biết rằng cuộc đời này, mình đã sanh ra cõi đời này rồi, thì đừng bao giờ mình nghĩ rằng mình nhàn nhã được hết. Cõi hồng trần rồi, gửi thân 100 tuổi, kiếp phù sinh thay đổi mấy lần. Có thân nên khổ vì thân, bởi xưa chân tánh niệm lầm sai mê. Tại hồi xưa mình mê, mình sai mà nó lọt vô đây, thì bây giờ lọt vô đây phải chịu chứ. Nhiều khi mình khuyên mình á, mình tự mình an ủi, chắc hồi xưa đấy cũng là con tiên cốt Phật gì ham đắm cảnh trần nó lọt xuống đây. Hồi xưa mình nó lọt xuống đây rồi thì mình đâu phải là chuyện chơi. Lọt xuống đây rồi là phải đủ thứ. Cho nên quý vị thấy không, tiền mà lỡ mà xuống dưới này mà động là động phàm tình rồi đó nghe. thương yêu một người thế gian rồi thì quý vị thấy không, khổ sở vô cùng. Cho nên đừng có nghĩ rằng á chỉ có vô chùa rồi là khỏe nhất thôi, không lo không phiền gì hết trơn, không có đâu, lo phiền nhiều lắm. Nhưng mà không có nghĩa gì vậy mà mình không tu. Tại vì chính cái chỗ này là cái gì? Cái trường học để đào tạo một con người. Cho nên chùa là gì? Là cái nơi để tuyển người làm Phật. Người ta gọi là tuyển Phật trường, trường tuyển người làm Phật. Ai vô trong này, thiên hạ đá qua anh kia, hất qua chỗ nọ, mà mình vẫn là một trái banh tròn vo, không có mốt méo gì hết, thì mình là một trái banh đầy đủ khí ở bên trong, và để cho người ta đá banh, để cho người ta dùng. Thấy không? Vô trong này mà người ta xào, người ta nấu, người ta sắt, người ta xây, người ta làm đủ thứ kiểu hết, mà mình vẫn là mình, vẫn như vậy thì mới gọi là Phật chứ. Cho nên tuyển Phật trường mà, trường để tuyển người làm Phật. Mà muốn làm Phật thì phải ở cái nơi gì? Ở cái nơi mà nhiều gì? Nhiều cái phiền nhiễu. Chứ vô đây là mình tu với chúng sanh, chứ còn Phật nữa. Ngồi đây lại chính lại Phật cũng ok, mà xá Phật cũng không nói gì hết. Vì tu với Phật dễ lắm, nhưng mà tu với chúng sanh mới khó. Phải không? Tu với chúng sanh mới khó. Cho nên mình tu là phải cần tu với chúng sanh mình với nhau đây nè, chứ còn không có cần tu với Phật. Một người Tây Phương á nói một câu như thế này: thành công không phải là điều quan trọng, quan trọng là ở cái chỗ chúng ta nỗ lực. Phải không? Cho nên á, mình đã đi vào trong cõi này rồi thì đừng có nghĩ rằng mình không làm việc này mình mới khỏe. Không làm việc này cũng phải làm việc khác, chứ không thể nào không làm được hết. Ví dụ như mình là có 4 cái oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Buộc lòng mình phải có một trong một, 4 trong 4 thế này. Không ngồi thì phải đứng, mà không đứng thì phải nằm, không nằm thì phải đi. Chứ làm sao mà mình lơ lơ được. Phải có một thế nào chứ. Thế nào trong 4 thế cũng như vậy. Mình sống trong đời, bất cứ việc gì cũng làm hết. Nhưng mà đã làm với nó rồi thì phải tôn thờ cái lý tưởng. Thấy không? Tôn thờ lý tưởng, ai có làm gì mình? Vững lòng ban sơ. Ban sơ là lòng gì? Cái tâm giác ngộ, cái tâm đi tu lúc ban đầu. Thí dụ như quý thầy đi tu là vì ham mến Phật Pháp mà đi tu, muốn đem cái Phật Pháp giáo hóa cho mọi người mà tu. Cái lòng ban sơ là vậy. Mà vô đây mà ai có làm gì mình, mà mình có phiền nhiễu đi nữa, mình phải nhớ cái tâm lúc đầu của mình đi đến chùa là gì. Mình là Phật tử cũng vậy. Ngày đầu tiên mình đến chùa vì mình nghe Phật Pháp mình thích, nghe lời kinh tiếng kệ mình thích, hay là vì mình thích những cái món ăn chay trong chùa, thí dụ vậy. Nhưng mà vô đây rồi thì có như thế nào đi nữa thì đừng bao giờ đổi cái lòng ban sơ của mình. Mà vô mình làm Phật sự, mình giữ chức hội trưởng, phó hội trưởng, hay là thủ quỹ, hay là thư ký, bất cứ một cái chức vụ gì đều là làm vì Phật Pháp, vì việc chung mà làm. Mình không là cái gì hết. Người nào muốn đứng trước mọi người thì người đó phải chịu khó đứng sau mọi người và làm cái việc phụng sự mọi người. Như vậy mới được. Cho nên tôn thờ lý tưởng, vững lòng ban sơ là như vậy đó. Ban lòng ban sơ là cái lòng mà vô đây mà không phải kiếm danh kiếm lợi. Bây giờ mình đi qua đến cái lỡ thứ 7. Lỡ làm thân phận con người thì xin sống trọn một đời phù sinh. Phù là gì? Phù là nổi lên. Phải không? Phù sinh là sống trôi nổi. Thường thường ta nói kiếp cõi đời của mình là cái cõi nổi trôi. Phải không? Cuộc đời mình nó nổi trôi. Nhưng mà sống trọn như vậy là sống làm sao? Bởi vì mình đã hiểu rất là rõ rằng tuồng huyễn hóa đã bày ra đấy, kiếp phù sinh trong thấy mà đau. Tại vì nó có thay có đổi, người không hiểu mới thấy đau. Nhưng mà người hiểu nó rồi còn đau hết? Không còn đau. Cho nên cái khổ là một sự thật trong cuộc đời, mà người nào biết chấp nhận khổ thì hết khổ, ai không chấp nhận khổ thì tăng trưởng cái khổ. Vì vì sanh trong cõi này là cõi phù sinh. Thí dụ như giờ mình làm lỡ là một cái lục bình mà nó trôi trên sông rồi thì phải chịu cái số phận sao? Có số phận nổi trôi thôi. Nhưng mà biết làm lục bình thì đâu có gì khổ. Bởi vì đã là lục bình rồi thì không bắt buộc mình phải thành cái hoa gì khác nữa. Mà hoa lục bình nó cũng đẹp lắm chứ không có xấu. Quý vị có hiểu và nói không? Cho nên đừng có chạy đi đâu. Quý vị Pháp Hòa kể quý vị nghe là có hai vị thiền sư đi ở trên ghe. Thì có một con cá nó nhảy vô trong lưới, nó bị người ta lưới nó đó, nó ở trong lưới. Cái thì một lát sau cái nó nhảy ra khỏi lưới. Cái ông một vị thượng tọa, một vị thầy trên ghe vỗ tay khen con cá. Khen cá hay quá. Cái vị thượng tọa kia mới nói: "Trời đất ơi." Đi trên ghe một chập sao, vị thầy kia suy tư hiểu liền, lại chắp tay chào, nói: "Dạ cảm ơn đại huynh đã dạy cho tôi một bài học." Bài học gì biết không? Con cá mà ở ngoài lưới thì có chuyện gì nữa đâu mà nói. Con cá nó vô lưới rồi mà nó lại biết nhảy ra, cái cá đó mới giỏi chứ, phải không? Người chưa bao giờ lầm lỗi thì có gì nữa đâu mà nói. Mà người đã lỡ làm lỡ rồi mà biết ăn năn hối hận cái việc của mình làm thì cái đó mới quý chứ. Cái người té mà biết đứng dậy thì mới hay chứ. Chứ còn mà người chưa bao giờ té, mà người chưa bao giờ làm cái gì lỗi hết mà có vỗ ngực xưng danh thì cũng thường thôi. Cho nên mình nhịn cái chuyện khó nhịn thì mới được đáng khen. Võ tòng mà đánh cọp cho nên giờ người ta mới nói, chứ còn hồi xưa mà võ tòng mà đập mũi thì ai nói làm chi. Quý vị hiểu ý bà nói không? Cho nên cái chuyện mà cái chữ nhẫn mà ta kêu là nhẫn là phải nhục đó. Nhẫn mà không nhục, không nhẫn mới nhục. Không nhẫn thì chửi qua chửi lại rồi người hơn tiếng rồi bùng xèn cái câu chuyện đó ra mới nhục chứ. Còn ai nói gì mình cứ nín thì ai biết gì đâu nhục. Cho nên nhẫn mà không nhục. Chứ còn mình nói thôi chịu nhục đi, sao nhục được. Mình cái người mà nói hoài, nói quỷ, nói nghĩa là chửi bới người ta sùm mà không biết nghĩa là mắc cỡ gì hết, mà người ta nín hoài mình vẫn nói hoài, cái người đó xin lỗi mới gọi là nhục đó. Chứ còn mình có nín có nhịn là không có gì nhục hết. Nhẫn mà không nhục. Cho nên ở trong sách Nho ta có câu như thế này: kỳ sinh nhược phù hề, tử nhược hưu. Có nghĩa là sống tức là chịu cảnh nổi trôi, chết là nghỉ ngơi. Chết là một sự nghỉ ngơi thôi. Nhưng mà nghỉ ngơi là nghỉ bao lâu? Nghỉ ngơi trong một kiếp này, rồi tùy nghiệp thọ sanh làm việc tiếp. Chứ còn đâu có bao giờ mà được nghỉ ngơi. Người ta gọi là rest forever. Đó là rest cái gì? Rest cái hiện tại, cái thân đó thôi. Chứ còn mình chưa có nghỉ ngơi. Cho nên cái người mà không hiểu đó thì người ta sống trong đời này mà người ta đối cảnh người ta khổ. Còn mình hiểu rồi, hiểu đời là vậy rồi thì không có gì khổ hết á. Mình có nghĩa là bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại sơn lâm hữu dĩ thân. Nghèo mà ở ngay thành thị chẳng ai hỏi thăm hết á, gọi là bần cư náo thị vô nhân vấn. Nhưng mà giàu rồi mà lên non lên núi ở vẫn có người tới tìm tới nhận bà con. Không, gọi là phú tại sơn lâm. Sơn lâm là núi rừng chứ gì? Hữu dĩ thân, có người đến tìm thì thôi biết nó vậy có gì đâu mà buồn. Đời nó vậy mà, phải không? Mình mà nghĩa là được lên voi xuống chó là chuyện thường. Thí dụ như giờ bữa nay còn mặc áo người ta kêu thầy, mà hết mặc thì người ta kêu thằng, thì thằng thầy cũng vô đó thôi. Có gì đâu. Cuộc đời là nổi trôi. Cho nên mình biết như vậy không nghĩa là mình buông xuôi cuộc đời mình nó nổi trôi. Nó vẫn nổi trôi nhưng mình vẫn bình thản với cái trôi nổi. Cho nên sống thì làm trọn công việc của mình. Nếu mà lỡ mà bệnh thì mình nói sao biết không? Sống thì ăn chơi, làm chơi, bệnh uống thuốc chơi, uống thuốc không hết chết chơi, vậy thôi chứ có gì đâu. Đó, cuộc đời nó nổi, mà nó nổi trôi, nó nổi trôi mình không bị khổ đau gì cái trôi nổi nó, vẫn bình thản với nó. Bởi vì người ta, mình là cái trái banh, rồi người ta đem ra ngoài giữa sân người ta đá nó, cái trái này không được đá như vậy, cái trái này phải đá như trái cầu lông vậy, thì làm sao được? Đó là trái banh thì người ta phải đá bằng cái chân. Người ta không thể đá, nghĩa là cái kiểu mà đá lên cái kiểu như là cái trái cầu lông lao được. Mình là cái trái banh rồi thì phải để với, cho người ta đá. Mình là cái đinh thì phải chịu trận của cây búa. Mình là tờ giấy thì phải chịu trận của lửa, của kéo, vân vân. Mình là ai thì mình cứ chấp nhận mình là vậy, mà nó nói trôi vậy mà thôi. Bây giờ tôi lỡ làm thân phận con người thì xin sống trọn một đời phù sinh, nổi trôi mà tôi không khổ. Mình nói ví dụ vậy đó. Nhưng mà nói vậy có nghĩa là không than, không than buồn lắm, lâu lâu cho than chút. Nhưng mà nhớ nghe, than là để an ủi mình tạm thời, để nó xoa dịu cái vết thương lòng một chút thôi, nó bớt đau một chút thôi. Nhưng mà cái khổ triền miên thì mình vẫn phải chịu, và mình phải là người tự chữa trị cái vết thương của mình, chứ không ai chữa trị được hết. Phật chỉ cứu khổ mà không giải nghiệp. Nghiệp của mình là phải chịu. Thí dụ như là người mình nghèo, người ta lợi, người ta cho mình cái lon gạo, lon nước gì đó là hết khổ hết bữa đó, đỡ khổ bữa đó thôi. Nhưng mà cái nghiệp nghèo thì triền miên, cho nên người ta nói là cứu ngặt chứ đâu có ai cứu nghèo. Người nghèo là nó triền miên, còn ngặt thì nó một chút đó làm liền, phải không? Cho nên Phật thì cứu cái khổ của chúng sanh mà không giải được cái nghiệp của mình. Cho nên á, gia ngữ cũng có câu á, nghèo là cái cảnh thường của học trò, chết là sự hết của loài người. Cái vì sao? Có nghĩa là chuyện thường. Học trò nghèo là chuyện thường. Còn có chết là một cái bình thường của cõi đời này. Nhưng mà trước khi chết, sống sao để trước khi chết, đó là cái then chốt của cuộc đời của mình. Và học Phật cũng chỉ để nhiêu đó thôi, chứ không phải học Phật nghĩa là dặn gân mà tu, công xương sống, cống xương sườn mà tu, để mai mốt về Tây Phương Cực Lạc hưởng. Chuyện rồi mấy chục năm tu đây để làm gì? Đau khổ triền miên, cực khổ để mà đi về Cực Lạc à? Cực Lạc ở đây, rồi Cực Lạc ở đằng kia. Chứ không phải chịu cực ở đây, mà chịu cực khổ ở đây, mà để đi Cực Lạc đằng kia. Không được. Đạo Phật là đạo dạy cho mình tu ở ngay, an lạc ở đây. Mà an lạc ở đây được rồi thì an lạc tất cả mọi chỗ. Cho nên chúng ta gọi là tùy theo chỗ ở thường an lạc. Ngày xưa chưa có tiền ở bạc cũng vui, rồi có tiền chút xíu ra mướn nhà nước ở rộng chút cũng vui, rồi có tiền chút mua hai cái nhà dính đôi, nó kêu là cái gì, cái townhouse cũng vui. Rồi bây giờ cái là hồi xưa là ai mà có cái single house là khỏe dữ lắm, mà dạ là nhất dách lầu à. Rồi cái thời gian là bây giờ xúc tiết không nổi, cắt cỏ không nổi đâu cha, bây giờ condo nó mọc đầy đường đầy xá hết trơn. Bây giờ cái lại, cho nên trời ơi, cái thị cái phi nó có gì đâu. Ba hồi thì thích ở single house, bốn hồi vô condo, rồi cuối cùng thì vô dưỡng lão là chuyện thường thôi. Vì vì sao? Condo mà nghĩa là cũng còn phải dọn, phải dẹp, cũng phải nấu, phải nướng nữa. Có một cái chỗ an lành nhất là vô dưỡng lão của thầy là bảo đảm nhất, khỏi cần làm gì hết. Cho nên đó, cuộc đời nó nổi trôi là như vậy, chứ mình vẫn sống bình thường với nó. Còn khỏe thì mình đi xúc tiết cắt cỏ, không khỏe vô condo để ta xúc tiết cắt cỏ cho mình chỉ nấu ăn thôi. Không khỏe nữa vô dưỡng lão, phải không? Rồi mà còn khỏe thì người ta đưa nước mình cầm mình uống, không khỏe nữa nằm trơ rồi đó, người ta đút cho bạn cũng được thôi. Nổi trôi mà, có gì đâu, đời nó nổi trôi vậy đó. Cái lỡ thứ 8 nè, lỡ tơ vương một chữ tình thì xin yêu trọn những gì đáng yêu. Ai mà không cần thương, mà ai mà không cần muốn được thương. Ai cũng muốn người ta thương mình, mà mình cũng muốn có người cho mình thương. Bởi vì sống là một con người là có trái tim, phải không? Thì ai cũng muốn mình được người ta thương và muốn mình thương người khác. Bây giờ lỡ mình có cái tình đó rồi thì có cái gì thương cái nấy. Thí dụ như có một chiếc xe quèn đi cọc kệch, thôi thương nó đi, đừng có đá nó mỗi lần nó hư. Đá nó cũng trơ ra, mình đau chân chứ không có gì hết. Cho nên quý vị biết không, có một hôm nọ có nhiều vị ăn chay mà ngán đậu hũ. Cái Pháp Hòa mới nghiệm, Pháp Hòa mới nói trời ơi, làm thầy chùa mà ngán đậu hũ thì thôi coi tiêu rồi. Ăn chay mà mình ngán đậu hũ thì làm sao mà sống đây. Bởi vì chất đậu hũ là nó nhiều cái protein, nó thế thịt. Mà mình mà ăn chay mà ngán đậu hũ là không có khỏe đâu. Cho nên thôi bây giờ nè, mười thương đậu hũ. Pháp Hòa đọc bài ca thơ mười thương đậu hũ của Pháp Hòa cho quý vị nghe nghe. Thương đậu hũ được rồi đó nghe. Ăn đậu hũ không có ngán, mà thiệt đến giờ này Pháp Hòa cũng không có ngán đậu hũ. Pháp Hòa đọc cái bài thơ mười thương đậu hũ của Pháp Hòa cho quý vị nghe. Một thương hạt đậu tên nành, hai thương đậu biết biến thành đồ chay, ba thương đậu hũ chua cay, bốn thương đậu cũng là chai xì dầu, năm thương đậu biết làm chao, sáu thương đậu biến ngọt ngào tàu ki. Tàu ki là tàu hũ ki đó. Bảy thương đậu hũ cà ri, tám thương đậu nấu món gì cũng ngon, chín thương đậu hũ chiên giòn, mười thương đậu giúp bà con chai lòng. Mười thương miếng đậu hũ. Là ông thầy ăn chay thì phải biết thương đậu hũ chứ. Cho nên mình đã tơ vương một chữ tình thì xin yêu trọn những gì đáng yêu. Cái đứa con của mình, trời ơi, nó thấy ghét dữ lắm. Nhưng mà nhìn kỹ nó cũng giống ba nó chứ. Cho nên mình thương được nó. Có nhiều lúc mình bực nó, mình thấy sao nó giống bà già nó quá. Nhưng mà tại vì nó giống bà già nó, cho nên mình có thương bà già nó rồi thì thôi thương nó luôn đi. Cho nên rồi quý vị thấy không, mình có tình thương rồi thì thương cho trọn chứ. Thì xin yêu trọn những gì đáng yêu. Bây giờ cái thứ yêu, cái lỡ thứ 9 nè. Lỡ thương lời kinh sớm chiều thì xin muôn thở ghi điều dạy răn. Mình thương cái lời kinh. Cái lời kinh ở đây nó cũng có nghĩa là những cái lời giảng dạy của Phật, lời kinh của Phật. Nhưng mà nó cũng có nghĩa là những cái lời đạo đức trong cuộc sống này. Bởi vì làm phàm, làm con người á, ai cũng thích nghe những cái lời nói có đạo, có đức, phải không? Cho nên gọi là lời nói đạo đức. Mà lời nói đạo đức là lời kinh của mình. Đó. Thí dụ như bây giờ mình là Phật tử rồi, mình học kinh, mình nghe Phật, kinh Phật mình hiểu rồi, phải không? Phật dạy mình á là ở đời này cái danh, cái lợi, cái phiền não nó là những cái gì nó làm hại mình. Cái tị hiềm, cái ganh ghét, cái nghi kỵ là cái mà nó hại mình. Thì bây giờ mình nghe lời Phật dạy thì mình thương lời kinh sớm chiều thôi, thì xin muôn thở ghi điều dạy răng. Phật dạy mình như vậy, mình cố gắng mình nghe, mình làm như vậy. À, thí dụ mình đi chùa, à, mình phải biết tu tập để chuyển hóa, chứ không phải nghe cho nhiều. Trời, nhiều khi nhiều nhà nó nghe băng giảng dữ lắm, kinh sách đầy tủ luôn, mà rốt cuộc không có gì hết trơn, để trống trơn là bị gì, nghe xong rồi nghe xong rồi sao? Gate, para gate, cho đi hết. Cho nên á, mình phải sống trọn những cái điều Phật dạy. Có một bài thơ nói về kinh Phật rất là hay, mà có hai câu và rất là thích. Mẹ Phật là quê mẹ kính yêu, kinh là những tiếng sáo diều của con. Tại vì khi mình buồn, mình khổ, tự nhiên mình thích đứng trước tượng Phật, nhìn cái nét mặt hiền hòa, nhẹ nhàng, thanh thản của Đức Phật, cái tự nhiên trong lòng mình sao? Cảm thấy nó có một cái nơi rất bình an, phải không? Cho nên mỗi lần khổ, cái quý vị thường đi đâu? Khổ cái lợi bằng Phật. Mà Phật ở nhà mình nhỏ nhỏ, sợ không linh, cái lên Phật lớn ở trên chùa. Cho nên ta khổ cái đi chùa. Vì Phật lớn đó, cái diện Phật nó cũng to, cái mình nhìn Phật mình cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó thanh thản, phải không? Cho nên quý vị biết không, ngày xưa đó, khi mà làm cái tượng Phật ở đây nè, Pháp Hòa lo lắm. Đêm nào Pháp Hòa cũng lại Phật, Pháp Hòa cầu nguyện hết á. Giờ Pháp Hòa tâm sự cái sự cầu nguyện của Pháp Hòa cho quý vị nghe. Cái hồi đó lúc mà làm tượng Phật đó, là chùa mình đang xây cất, thì cái chú Phật tử Kheo Ri làm tượng Phật. Thì mỗi tối sau khi phụ công việc ở chùa đây rồi, xúc tuyết phụ rồi, thì Pháp Hòa đi về chùa, Pháp Hòa thắp hương, Pháp Hòa lại, Pháp Hòa cầu nguyện. Cái cầu nguyện Pháp Hòa như thế này: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con đang làm một ngôi chùa ở nước ngoài, mà con thì muốn có một cái tượng Phật cho trang nghiêm, cho đẹp, để cho người ta nhìn vào tượng Phật, người ta phát khởi cái sự nhẹ nhàng, cái sự bình an trong lòng. Và tượng Phật này, ngôi chùa này sẽ lưu lại một cái gì đó của người Việt, của người Phật tử của chúng con ở hải ngoại này. Xin Đức Thế Tôn, các vị hộ pháp gia hộ cho cái chú thợ, phải không? Tâm cho an, lòng cho tịnh, bàn tay cho khéo để làm tượng Phật, để người ta nhìn, người ta phát khởi cái sự nhẹ nhàng trong lòng. Và Pháp Hòa nghĩ rằng cái điều cầu nguyện đó của mình chân thật, cho nên ngày hôm nay mình mới có được một tượng Phật rất đẹp, cái diện mạo rất nhẹ nhàng. Và mỗi khi lòng của mình cảm thấy không an, mình lên mình nhìn tượng Phật, quý vị sẽ cảm thấy trong lòng rất nhẹ. Điều đó là Pháp Hòa nói bằng cái sự thật. Tại vì tối nào Pháp Hòa cũng lên, Pháp Hòa lại Phật. Thì mỗi khi mà lại Phật thường hay đứng nhìn tượng Phật một hồi. Và có thậm chí có đôi lúc mình nhìn tượng Phật mà mình rớt nước mắt. Tại sao mình rớt nước mắt? Vì mình cảm thấy mình hạnh phúc quá. Mình là một con người sanh trong cõi khổ. Mình là một cái người mà trôi dạt ở hải ngoại này, mà mình vẫn còn được gặp Phật Pháp, vẫn còn được nghe lời kinh của Phật, vẫn còn nhìn được Đức Phật. Có nhiều lúc đọc kinh mà mình khóc ròng. Khóc ròng là tại mình thấy mình còn cái diễm phước quá, được gặp Phật, được nghe Pháp, và được cùng một cái hội đoàn biết thương yêu, biết tu học, thì còn gì hạnh phúc cho bằng. Đời mình không còn gì ước nguyện nữa, chỉ nguyện trọn đời làm con của Phật, rồi kiếp nào sanh ra cũng được làm con của Phật. Cho nên Pháp Hòa nguyện lúc nào lại Phật, nguyện đời đời sanh ra luôn được gặp Phật Pháp, chánh tín để tu hành. Chánh tín mà tu hành nha. Chứ còn mà mình tu hành mà mình lỡ mình vô cái chỗ nào mà ở ngáp ngáp rồi cứ lắc tới lắc lui là cũng khủng khổ mình. Chánh tín mà tu hành. Đó. Cho nên lỡ thương lời kinh sớm chiều thì xin muôn thở ghi điều dạy răng. Phật dạy mình bớt hơn, bớt thua, bớt tranh, bớt giành, để cho tâm mình nó bớt, nó nhẹ nhàng, để mà trôi nổi trong một cuộc đời tu của mình. Làm được như vậy. Rồi bây giờ mình qua cái lỡ thứ 10. Lỡ gửi thân chốn nhọc nhằn, áo cà sa khoác nguyện dần thoát ly. Áo cà sa là gì? Cái cõi này là cái cõi nhọc nhằn. Quý vị thấy nó nhọc nhằn không? Quý vị có cảm thấy mệt mỏi không? Mệt mỏi quá, nhọc nhằn quá, phải không? Có con, nhọc theo con. Có chồng, nhọc theo chồng. Chồng thông minh quá cũng khổ, chồng khờ khờ cũng khổ, con nó khôn quá cũng khổ. Cái kiểu nào cũng nhọc nhằn hết, bởi vì mình phải tranh đấu hoài thôi. Muốn lên cái chức gì đó cũng phải tranh đấu, muốn làm cái gì cũng phải cố gắng. Nhưng mà lỡ gửi thân chốn nhọc nhằn mà biết khoác áo cà sa. Cà sa là gì? Cà sa là tiếng Phạn. Cà sa tàu dịch là hoại sắc. Hoại sắc, hoại là gì? Hoại là nó không có đúng một cái màu thật, nó hoại đi. Cà sa dịch nghĩa là hoại sắc, là cái màu đó nó le, nó luốc luốc, nó giống như đất vậy đó. Quý vị biết không? Nâu không nâu, vàng không vàng. Cho nên cái màu mà quý thầy đắp đó, cái màu gọi là màu hoại sắc. Thí dụ như là cô Pháp Tịnh, cái y của cô đó là màu hoại sắc đó. Cái này là nguyên si, vàng nguyên si, vàng 4 số 9. Không, thành thử ra cái màu hoại sắc là màu đất. Mà tại sao quý thầy mặc cái màu đất? Bởi vì cái màu nâu và cái màu vàng hoại sắc là tượng trưng cho đất. Mà học hạnh của đất là học hạnh gì? Kham nhẫn. Người ta đổ nước lạnh, nước sạch cũng chịu. Người ta đổ nước dơ cũng chịu. Phải không? Đất là dung chứa tất cả học hạnh của đất. Cà sa dịch nghĩa là hoại sắc. Mà cái ý nghĩa của cái áo cái y mà quý thầy đắp nó có nhiều tên lắm, mà bây giờ Pháp Hòa chỉ nói cho quý vị nghe ba tên. Một gọi là giải thoát y. Tại sao gọi là giải thoát y? Tại vì mà đắp cái y này rồi thì thân và tâm không còn ràng buộc. Về thân thì không ràng buộc với hình tướng, sắc thái, quần áo của thế gian. Về tâm thì mình không bị ràng buộc với những cái phiền nhiễu, canh thua, ganh ghét như thế gian. Gọi là giải thoát y. Nó có một cái áo, cái tên nữa gọi là gì? Nhẫn nhục y. Mặc y này rồi thì phải nhẫn nhục. Mình không nhẫn nhục thì sao mặc y này? Mặc y này gọi là gì? Phước điền y. Tu tập để tăng trưởng cái phước đức. Còn Phật tử nè, mặc áo lam đó. Tại sao mặc áo lam? Bởi vì màu lam là màu hương khói, mà hương khói là nhẹ nhàng, là tượng trưng cho giải thoát. Mà năm giác là tượng trưng cho năm giới của người Phật tử. Phải không? Cho nên mặc cái áo tràng này rồi là cái áo tràng sao? Áo tràng giải thoát. Mà mặc vô rồi mà còn muốn hơn thua nữa nghe. Trời ơi, coi vậy chứ giải tôi tốt hơn giải chị nghe không? Là làm sao mà giải thoát? Phải không? Cho nên rồi, quý vị thấy không? Cho nên mặc cái y, cái áo đó là áo giải thoát, áo nhu hòa. Cho nên mình là một người Phật tử á, mình mặc cái áo đó rồi thì mình phải biết áo này là áo nhu hòa nhẫn nhục, áo này là áo giải thoát. Giống như hồi nãy Pháp Hòa nói vậy đó, áo cà sa khoác nguyện dần thoát ly. Nguyện dần thôi nghe, chứ đừng thoát một lần. Tại vì sao? Khó. Khó không nghĩa làm không được. Bây giờ nè, đời này kiếp này phải không, sống mà cái kiểu mà khổ não dày phải không? Nguyện đi. Có nhiều người nói tu mắc gì phải nguyện, không có nguyện làm sao nó có cái đà nó đi lên. Nguyện như thế này: con nguyện rồi, kiếp này con làm người đó, phải không, con có vợ có chồng hay là con bị nương náo vô cái gì đó con khổ rồi, thôi bây giờ kiếp sau con nguyện, con nguyện là nếu con có trở lại làm người, con làm đệ tử của Phật, con tu cho nó giải thoát để còn giáo hóa cho nhiều người. Ví dụ mà nguyện dần là sao? Mình ăn chay 4 ngày chưa được phải không? Nguyện đi, ăn 1 ngày 1 tháng. Nguyện dần thoát ly mà. Mà ăn chưa được 4 ngày thì ăn 1 ngày. Còn người nào mà ăn đã 4 ngày mà muốn tăng lên 10 ngày đó, đừng có tăng lần ăn không nổi, ăn 5 ngày. Rồi người nào mà nguyện dần thoát ly nữa mà ăn chay khỏi phải lo, nhưng mà có cực cái là phải coi lịch, khỏi coi lịch. 1 tuần đầu tháng trọn vẹn ăn chay, khỏi cần coi lịch mùng 1, 30 rằm gì hết. Bởi vì cái quan trọng là cái chính yếu là chúng ta trưởng dưỡng cái tâm ăn chay của mình, chứ không phải là coi ngày coi lịch mà ăn chay. Cái đó là hồi xưa người ta rảnh rỗi người ta làm cái chuyện đó để người ta tâm người ta luôn luôn nhớ. Bây giờ tại sao phải lựa ngày? Là bởi vì luôn luôn để tâm hướng Phật. Đó là cũng một cái thuật để người ta hướng tâm mình. Bây giờ cái hoàn cảnh của mình không làm được cái chuyện đó, không có coi lịch được, thì thôi bây giờ cả gia đình nguyện đi, dặn dò con cái luôn. Bây giờ gia đình mình nguyện nha, mỗi tháng mình ăn 7 ngày chay, một lèo, nấu cũng dễ, mà các con cũng dễ nhớ. Còn nếu không được 7 ngày, ăn 2 ngày cuối tuần. Vậy cứ thứ 7 chủ nhật ăn chay, thứ 7 chủ nhật ăn chay, tháng cũng được 8 ngày chay. Đó, nguyện dần thoát ly là vậy đó. Còn không là bạc ti thứ 7, mà bạc chùa thì chủ nhật. Bạc ti thì thứ 7, mà ngày chủ nhật là ăn chay trọn một ngày. Quý vị hiểu ý không? Và nguyện dần thoát ly là vậy đó. Thì thôi bây giờ, cuộc sống của mình là một quyển sách. Sách có dài cỡ nào thì có ngày cũng sẽ có một trang cuối, phải không? Một cái bài viết, viết dài cỡ nào cũng có một cái chữ cuối để kết thúc. Một bài nói chuyện dài cỡ nào rồi cũng có giờ kết thúc. Cho hôm nay Pháp Hòa đọc cho quý vị nghe một bài thơ 10 lần trót lỡ, phải không? Nhưng mà nhớ nha, mình đã trót lỡ sanh vào cái cõi người rồi thì phải chấp nhận tất cả những gì mà con cái cõi đời này dâng tặng cho mình, dù khổ dù vui, mà chúng ta không bị chi phối bởi buồn với khổ với vui. Tại sao? Người chưa hiểu thì buồn vui theo nó, người đã hiểu rồi thì sao? bình thản với nó, bởi vì biết nó rồi. Đó, thì bây giờ để kết thúc cái bài này, Pháp Hòa đọc cho quý vị. Pháp Hòa nhớ, nãy giờ ngồi mà nhớ bốn câu của bên Đạo Nho. Bốn câu đó là gì để mình an ủi cuộc đời của mình đây? Nhiêu thiên tai vạn họa nhất tề tiếu, nhẫn oan gia trái chủ tùng thử tận, mặc vô tận thần tiên tùng thử đắc, hư cái thế công danh bất tự do. Là sao? Nhiêu thiên tai vạn họa nhất tề tiêu, hãy dung thứ đi và hãy dung thứ đi thì nghìn muôn tai họa sẽ tiêu một lần. Nhẫn trái chủ oan gia tùng thử tận, nhịn tất cả những oan gia trái chủ từ nay sẽ tận, mặc vô tận thần tiên tùng thử đắc. Im lặng đi, từ xưa đến nay không biết bao nhiêu ngàn triệu thần tiên từ chỗ im lặng này mà được thành tựu. Hư, cái thế công danh bất tự do. Thôi đi, bỏ qua đi, thôi đi. Để làm gì? Dù cho cái công danh mà nó trùm cả thế gian này đi nữa, gọi là cái thế mà, cái thế công danh thì sẽ mất tự do thôi chứ không có gì hết. Tại vì càng cao danh vọng thì càng dày gian nan. Hiểu được như vậy rồi thì bây giờ vô tới đây rồi thì sao biết không? Đọc ba câu lên. Đến cửa chùa rồi, mời bạn mỉm cười, lặng nhìn bớt nói. Nói nhiều thì sanh ra phiền não nhiều. Mà nhìn cũng phải nhìn bằng cặp mắt thương yêu, đừng có nhìn cái kiểu này, nghe nó, thấy nó không có ổn mà độ nó cứ tăng. Tại vì sao? Qua bên này liếc người này, xoay qua bên kia thấy người kia, rốt cuộc con mắt mình nó cứ trơ trơ. Thôi thì Pháp Hòa nhớ lại tự nhiên rồi, nhớ lại bốn câu chữ Nho đó của Đạo Nho và đọc cho vui, nghe cho vui, để mà kết thúc cái buổi nói chuyện về 10 lần trót lỡ này. Thôi chúc cho quý vị không lỡ có trót 10 lần mà khấm khá mà trót tới 11, 12 thì thôi cũng bình thản với nó. Thank you.